I thank you that you are worshipped in this spot by people who love you. I pray that you will bless our meeting tonight. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray.
Amen.
Okay. Please. Sit down. Okay. Okay. Continue.
Good evening.
Good evening.
Wow, let's try again. Good evening.
Good evening.
Better, better. I'm happy to see your smiling faces again. Who was not here yesterday? Who?
Me.
Okay. Good.
I'm
the important people are here today. Well, we have an idea. Maybe we do a little review.
Chúng tôi muốn có một thời gian để chúng ta ôn lại.
Then I just have a few more slides talking about NIV and RV Bible.
Tôi sẽ có vài cái slide ha, bạn các bạn nhiều nữa để nói về tiếp tục nói về kinh thánh NIV và kinh thánh NRSV.
Yeah, whatever. I don't know. I forget them. There's so many. Then we will take a little break.
Và sau đó chúng ta sẽ nghỉ cho làm một chút.
Remember, like yesterday, I promised a break, and we had a good break.
Và chúng ta nhớ tôi nói từ trước hôm qua là chúng ta sẽ có thời gian giải lao, chúng ta có thời gian giải lao ăn uống rất là ngon ha.
Yesterday, this one shared a bunch of American chocolate.
Dạ, hôm qua thì của bác sĩ Quang
chia sẻ. Today also. not right. And then the second part, we really want to do like a question and answer for Pastor John.
Rồi sau khi giải lao phần thứ hai thì chúng ta sẽ có thời gian gọi là thời gian câu hỏi để gọi là giải đáp thắc mắc.
Okay, let's get started. Our text yesterday was Genesis chapter 27. In this text, an old man was deceived by a plan. He was deceived and one man lost his blessing.
Và hồi hôm qua thì một người thì bị mù và người này bị gọi là bị lừa dối bởi cái kế hoạch người khác để có thể đánh cướp đi cái phước hạnh.
And I tried to liken it. I tried. It's like I can liken it. It's similar to what's happening with English Bibles today.
Và tôi muốn dùng trong cái câu chuyện đó giống là cái minh họa mà chúng ta thấy giống như cái loại kinh thánh mà đang xảy ra trong những cái loại kinh gọi là những cái bản kinh thánh nào mà chúng ta đang dùng ngày hôm nay.
You know, Jacob, he had the goat meat, not really the deer meat, but he tricked the old man.
Và chúng ta nhớ là Jacob thì có thịt dê đúng không? Nhưng mà để mà lừa dối một cái người già.
So we looked at the Bible is like many things, but one that we're looking at today is it's like the meat.
Và chúng ta thấy trong kinh thánh thì có những cái điều diễn ra thì giống như chúng ta đang nhìn vào trong cái thịt như vậy đó.
And we know that is if you want to read an English Bible.
Nếu như quý vị muốn đọc kinh thánh tiếng Anh.
I think many people in Vietnam they want to read an English Bible.
Và tôi biết rằng có nhiều người Việt Nam đang muốn đọc kinh thánh tiếng Anh.
You have over 900 Bibles to choose from.
Quý vị sẽ có khoảng hơn 900 loại bản tiếng Anh để quý vị có thể chọn được.
So many. You cannot read 900. You must make a choice.
Cho nên chúng ta không thể nào đọc hết tất cả 900 loại được mà chúng ta có một quyết định chọn một loại.
I am a foreigner, tôi là người nước ngoài. I am a foreigner.
Đó là người nước ngoài.
I would not come and tell you you must do this or you must do that.
Tôi không phải đến đây để nói quý vị là quý vị phải đọc bản kinh thánh này, phải đọc bản kinh thánh kia.
But I would like to at least give you some good information so that you can make a good decision.
Và tôi chỉ đến đây chỉ muốn cung cấp cho quý vị một những cái thông tin, tương đối những thông tin tốt để cho rằng quý vị sẽ có những cái quyết định tốt cho quý vị.
Because we know the Bible is our communication, it's our link to God. All that we know about God specifically, we get from a Bible.
Và chúng ta biết rằng kinh thánh là giúp cho chúng ta có sự nối kết với Đức Chúa Trời và chúng ta có thể hiểu biết về Đức Chúa Trời một cách chi tiết rõ ràng từ qua những lời trong kinh thánh.
We don't want to lose that blessing of having the good meat.
Và cho nên chúng ta không muốn bị đánh mất đi những cái phước hạnh hay là mất đi những cái miếng thịt ngon á.
Talking about the majority of this is for American, I know, but the majority pick up the King James version, but many also use an NIV and the Revised Bible.
Tôi biết rằng hầu hết những người Mỹ thì họ đọc kinh thánh thì đọc bản kinh James, nhưng mà cũng có những người họ đọc bằng bản kinh thánh NIV hoặc là NASB gọi là New International Version.
So we need to do a little shopping for the meat that we need. What kind of meat do we want?
Bây giờ chúng ta phải đi chọn một loại thịt nào ha. Chúng ta sẽ chọn một loại thịt nào đây.
They are both meat.
Và chúng ta thấy là cả hai cái này cũng là thịt.
Beef paw, hip paw. But one is easy to use.
Và có một loại thì rất là dễ dàng để dùng.
One is faster to do.
Và có một loại rất là nghĩa là làm để chuẩn bị cái thức ăn nó rất là nhanh.
But I personally prefer the other one.
Nhưng mà tôi á thì tôi thích cái loại kia.
So we looked a little bit at the NIV Bible. We looked at who owns the Bible.
Và chúng ta đã xem qua cái loại kinh thánh và coi ai là người sở hữu cái loại kinh thánh đó.
The NIV is owned by the International Bible Society.
Và chúng ta nhớ là NIV thì thuộc cái sự sở hữu của gọi là Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế.
That society is owned by a corporation called the Zondervan Corporation.
Và cái hiệp hội cái thành tế thì và sở hữu của một cái gọi là cái nhà xuất bản gọi là Zondervan.
Zondervan is owned by another corporation called HarperCollins.
Và rồi nhà xuất bản Zondervan thì thuộc về cái ông chủ á, người chủ quản lý là ông Rupert Murdoch.
All owned by Rupert Murdoch. Yeah, that's right. There's old Rupert with his third wife.
Và đây là cô vợ thứ ba của cái ông Rupert Murdoch.
Today I Google, I use the Google, and I Google HarperCollins.
Ngày hôm nay thì tôi dùng Google, tôi tra xem Google HarperCollins.
And I, in the search, I said Bible.
Và tôi đánh cái từ Kinh Thánh.
Page after page after page of many, many Bibles.
Và có rất là nhiều loại Kinh Thánh nhiều.
One of the Bibles that you will find that they sell, this is the same people that sell NIV, they also sell Satan Bible.
Và rồi cái HarperCollins này, nó bán Kinh Thánh mà nó cũng bán vào Kinh Thánh của Satan.
So I don't like right away, I'm not very comfortable with that type, that kind.
Và đối với tôi thì tôi cảm thấy không có thoải mái với cái loại Kinh Thánh mà do cái công ty này, do cái gọi cái nhà xuất bản.
We talked also briefly, Rupert Murdoch earned an award in 1998.
Và hôm qua chúng ta cũng nói là ông Rupert Murdoch này cũng có một cái huân chương danh dự vào năm 1998.
Has a long name, but it's the pontifical, it's from the Pope. The Order of Saint Gregory.
Và do một gọi là Đức Giáo Hoàng và Đức Giáo Hoàng tặng cái huân chương đó cho ông Rupert Murdoch.
He's very special. They acknowledge you're very special. You're a strong Catholic man.
Và giống như là một cái sự gọi là cái huân chương đó để giống như nhìn nhận ông này là một tín hữu gọi là của Công giáo La Mã, là một rất là gọi là mạnh mẽ và yêu mến đạo á.
And I asked the question, maybe if Rupert Murdoch, who owns all of so many things, he's a strong Catholic man, does it have an effect on the NIV Bible?
Và cái này là ông Rupert Murdoch này thì ông có thể có tất cả mọi cái, rồi ông cũng có những cái điều gì ông có thể đạt được đó, mà ông bây giờ có Kinh Thánh đó, thì quý vị suy nghĩ riêng bản thân ông có ảnh hưởng trên Kinh Thánh không?
You remember we had an NIV Bible and Pastor Quan was reading these verses. Remember?
Chúng ta nhớ hôm qua quý vị có nghĩ rằng riêng bản thân ông có ảnh hưởng trên cái quyển Kinh Thánh NIV không?
But he cannot read because they are not there. Or they bury, they put it below in the footnote. They have one thing in common, they are not approved by Catholic doctrine.
Và bởi vì những câu kinh thánh đó thì nó dường như nó có sự đi ngược lại. Giống như những cái điều mà cái giáo lý, những cái tín lý của Công giáo La Mã.
We talked briefly also about people say this. The King James Version is hard to read, teacher.
Và chúng ta cũng có thường nghe đó là đọc kinh James á rất là khó đọc ha.
The other teacher said, "Oh, just use the NIV, it's easy."
Có những giáo viên khác thì nếu mà dễ hơn thì đọc NIV.
The NIV will take a word that we don't use very often and they just make it easy to read.
Và bản NIV thì dùng những cái từ để giúp cho mình có thể dễ đọc.
We talked about one example, there are very many, but we talked called nigh, N-I-G-H, or near.
Và hôm qua chúng ta cũng đã đọc đấy, đề cập đến hai từ, một từ gọi là nigh và một cái từ là near.
Near. My friend Pastor Asquith, I am near, I'm getting near to him. Nearer.
Tôi đến gần mục sư John Hun.
I am getting nearer and nearer and nearer.
Và tôi đến gần mục sư John Hun.
But I am not nigh.
Nhưng mà tôi không có gần sát But
nigh means no other, nothing else. Right now I have a problem, something in between us.
Cái từ nigh có nghĩa là không có một cái gì chính giữa, mà cái từ near thì vẫn còn có những cái nan đề đang gọi là chèn chính giữa.
The Bible says draw nigh unto God.
Và Kinh Thánh nói rằng là đến gần với Đức Chúa Trời, mà dùng cái từ là nigh.
That means your sin, your pride, your idols.
Có nghĩa là đôi khi là tội lỗi hay là
off to the side.
Những cái từ kiêu ngạo vậy đó mà phải loại bỏ đi để mình gọi là đến gần với Chúa.
This is nigh. You say, well, that's such a little thing, but really, you take away one little thing and another little thing and another little thing, you miss a lot of things.
Và chúng ta thấy rằng đây là những cái điều nhỏ thôi, mà nếu mình được mất đi những cái điều nhỏ đó, thì mình sẽ mất đi cái điều rất là lớn trong cái việc mà chúng ta hiểu về lời của Chúa.
Go to lunch, 15 minutes. Yeah, move some stuff. Words are important. It says you, not me. We make a joke, but when we have a contract with God called the Bible.
Chúng ta muốn nói cái câu chuyện, trong nhiều cái câu chuyện vui đó. Chúng ta có một cái gọi là cái hợp đồng với Đức Chúa Trời.
When we talking about our very lives, we want it to be exact and perfect.
Và chúng ta muốn nói những cái điều gì trong cái đời sống mà nó làm biết được những cái điều đó là những điều chính xác 100% á.
When we come to a English Bible, maybe King James or NIV, we must make a decision.
Khi mà chúng ta đến với Kinh Thánh NIV hay King James, chúng ta phải có một cái quyết định.
We can choose the easy to read but maybe harder to understand Bible.
Chúng ta có thể chọn một cái bản dễ đọc nhưng mà rất là khó để mà hiểu.
Or we can do a little work, we can study a little bit, and we can understand a better Bible.
Và chúng ta có thể dành thêm, chúng ta học thêm những cái văn bản này, nhưng mà chúng ta sẽ có cái hiểu Kinh Thánh được tốt hơn, được rõ ràng hơn.
We talked a little bit about why does the NIV, I'm being a little critical, but why does the NIV so many times take away him and he, and we say it is neutered Latin.
Chúng ta nhớ là hôm qua lý do tại sao mà trong những bản Kinh Thánh thì dùng lấy đi những cái từ gọi là he hay là him.
Well, the answer is the NIV was created in 1970s.
Chúng ta nhớ là hôm qua một số người mà phiên dịch trong cái bản NIV là những người trong cái thập niên 1970 á.
There was a strong movement to for the women to become like the man and push the man down.
Có một cái phong trào là trong người phụ nữ muốn trở thành mạnh hơn những người nam á, để có thể giống như là gọi là chèn ép lại người nam.
We looked at this woman. She translated a lot of the NIV Bible.
Và chúng ta nhìn thấy cái người này là suy á, có nghĩa là bà ấy dịch rất là nhiều trong cái bản Kinh Thánh NIV.
She is a lesbian.
Bà ta là con mình nói là homo ha, cái từ là từ địa phương đó mình.
So in her spirit, she does not want the man. She wants the other woman.
Nhưng mà thực sự ra phải là gọi là muốn một cái người phụ nữ khác.
Oh, we skipped this part.
Okay.
We talked about transliterate. Remember, I said, what is better, transliteration or translation?
Một cái gọi là chuyển ngữ hay là một cái gọi là translation.
Translation or transliteration?
Một cái gọi là chuyển ngữ, một cái là phiên dịch.
Many times a translation
communicates more clearly than a transliteration.
Thường thì chuyển ngữ thì nó sẽ làm rõ hơn là cái việc mình giống như dịch theo cái gọi là từ theo từ đó. Yeah.
For example, we said, I say, "Come sao đâu, come sao đâu."
Hôm qua chúng ta nói là không sao đâu.
You translate in your mind. Oh, no problem.
Mình sẽ
no problem.
Mình sẽ chuyển ngữ là
no problem. No problem. All right. But really, that's a good translation.
Và đó là cái gọi là cái chuyển ngữ rất là tốt.
But I transliterate no star where.
Nhưng mà tôi chuyển ngữ hay gọi là dịch theo từ từ đó. No star where. Không no star where.
So.
Không sao đâu.
Không sao đâu.
So, that's right.
Quý đó,
quý vị. Okay. Yeah. Well, the rest is about the other Bible, the RV. But I'm going to leave that for now. I want to introduce Pastor John.
Yeah.
And we have a good 25 minutes or so
before our first break.
Before the first break.
Yeah.
Right. Okay.
Let's give a good welcome to Pastor John from New York.
Okay. Ông nhận
Well, hello everyone. I have a question.
I
want to know how many people here have never left Vietnam. They have never been out of the country. I want to know how many.
Tôi muốn hỏi trong số đây bao nhiêu người quý vị chưa có đi ra nước ngoài lần nào á? Bao nhiêu người?
Okay. So they're like me. This is their first time.
Cũng giống như tôi, đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam.
Yeah, so you're like me. Welcome. You know? But it's your first time here. All right. What I want to do to start tonight.
Để mà tôi muốn bắt đầu trong buổi tối hôm nay.
It's all right. I want to know who has a question. Something that was said last night.
Tôi muốn hỏi quý vị ai có câu hỏi thắc mắc gì trong bài học hôm qua? Ai có câu hỏi thắc có câu hỏi nào thắc mắc về cái bài học của mình có phải không?
Yeah, very good.
You just mentioned about 1880 and you stopped there. We want to know more.
All right, then let's do more. All right.
1880. Ngày hôm qua thì đề cập đến cái vấn đề trong cái lịch sử á, mình nhớ là năm 1600 thì Kinh Thánh King James phát triển ra tới năm 1880 thì bắt đầu lại là cái sự kiện kết người có lãnh đạo rồi có
người nào
muốn là sư quan thì muốn hỏi trong cái mốc thời gian đó cái điều gì xảy ra.
Before 1880, all the English speaking world used one Bible.
Và trước năm 1880 á, thì những cái thế giới, những cái khu vực mà nói tiếng Anh á, thì họ chỉ dùng bản Kinh Thánh tiếng Anh King James Version, bản King James.
Everyone trusted it.
Và mỗi người thì không có sự tin cậy đó.
Then men began to think, for example, Karl Marx lived in that time.
Và mọi người nghĩ thì có một cái người tên là Karl Marx thì sống trong cái giai đoạn đó.
Charles Darwin lived in that time.
Và một người Darwin cũng sống trong giai đoạn đó.
The father of like evolution.
Darwin đó, thuyết Darwin quý vị biết là thuyết tiến hóa.
So they began to question everything.
Và bắt đầu họ có những cái thắc mắc, những câu hỏi về mọi thứ.
So they decided to use a different Bible.
Và họ quyết định họ muốn dùng một loại một cái bản Kinh Thánh khác.
Now, there is a law in England and the United States.
Có một cái luật ở tại nước Anh, Vương quốc Anh và ở tại Hoa Kỳ.
It is called the copyright law.
Và gọi là luật sao chép.
Now, all of us know the Lord's Prayer.
Và tất cả chúng ta đều biết là bài cầu nguyện chung.
If I go to the law and say I want a copyright on the Lord's Prayer, they will say no, you are crazy.
Nếu mà nói rằng là họ muốn có một cái bản cầu nguyện chung đó, bản copy, bản sao chép của bản cầu nguyện chung đó, thì người ta nói ô, anh là cái người không bình thường.
Yeah. But The law says if I change 15% of the Lord's Prayer, and I write that down, I can copyright that.
Và trong cái luật đó, nếu như trong cái bài cầu nguyện chung mà mình thay đổi 50% đó, thì mình có thể là mình được copy cái bài cầu nguyện chung đó.
So why do men make new Bibles?
Như vậy chúng ta suy nghĩ tại sao mọi người lại muốn làm một cái loại kinh thánh khác, một bản kinh thánh khác?
Okay. Because every year they change 15%.
Bởi vì họ muốn mỗi một bản kinh thánh hay là mỗi một năm một cái bản kinh thánh mới thì họ sẽ thay đổi khoảng 50%. 15% ở trong cái quyển kinh thánh đó.
Then they copyright that Bible and make a lot of money.
Và khi mà họ thay đổi như vậy để làm gì? Để họ kiếm nhiều tiền. Họ bán ra họ có thể kiếm nhiều tiền.
So every year they have to make new ones. That is why there are 900 English versions.
Và đó là lý do tại sao mà họ lại gọi là xuất bản nhiều loại kinh thánh và có bây giờ gọi là hơn 900 gọi là bản kinh thánh.
But it is not making America and England better.
Nhưng mà những cái điều đó đó thì nó không có làm cho Vương quốc Anh hay là tại Hoa Kỳ nó được gọi là tốt hơn, cái đất nước này được tốt hơn.
Every year it becomes worse in our country and no one trusts the Bible.
Và cái điều này làm cho cái đất nước đó tại Hoa Kỳ tệ hại hơn và con người ta bắt đầu người ta không còn tin vào trong kinh thánh nữa.
Không tin vào nữa.
Người ta không còn tin vào trong
kinh thánh. That process started in 1880.
Và tất cả những điều đó bắt đầu trong cái tiến trình nó xảy ra từ năm 1880.
The greatest proof of the Bible is not manuscript evidence.
Một trong những cái bằng chứng mà gọi là quan trọng nhất á, nó không phải là it's not like
it is not going back looking at the old manuscripts.
Nó không phải là cái việc mình phải trở về trong cái bản gốc, cái bản gọi là bản cổ xưa.
The greatest proof of the Bible is not studying what words they translated.
Cái bằng chứng gọi là tốt nhất đó, nó không phải là mình xem coi những cái từ ngữ nó dịch như thế nào, những cái từ ngữ nó được chuyển rồi chuyển ngữ như thế nào.
Okay. Instead, I will show you a different way to prove the Bible.
Và có thể tôi có thể chỉ cho quý vị một cái cách khác, một cái bằng chứng khác để mà có thể trong cái việc mà chuyển ngữ dịch cái quyển kinh thánh.
If you buy a brand new motorbike, let's say a Honda.
Có thể quý vị mua một chiếc xe Honda mới hoàn toàn.
You want the owner's manual.
Và quý vị muốn có một cái gọi là một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng. Yeah.
If something breaks on your bike, you open the book and you find out how do I fix this.
Và quý vị thấy rằng khi mình sử dụng những cái bộ phận nào nó bị hư thì quý vị sẽ mở cái quyển hướng dẫn đó ra, quý vị xem để mình biết sửa chữa như thế nào.
If someone changes the owner's manual, then you will have trouble.
Và nếu như quý vị thấy cái quyển mà hướng dẫn đó đó, mà một người nào đó họ thay đổi, gọi là họ ghi cái những cái thông tin nó không đúng á, thì quý vị sẽ gặp cái sẽ rắc rối.
So I teach my people, the Bible is the owner's manual for your life and your body.
Và khi tôi dạy cho những người tín hữu hỏi thật tôi thì nói rằng kinh thánh giống như là cái quyển hướng dẫn cho tất cả những cái chi tiết ở trong cuộc đời của quý vị.
They become very surprised because they think the King James Bible is a old Bible, no good.
Và họ rất là ngạc nhiên và họ nghĩ rằng quyển kinh thánh King James là một loại kinh thánh cũ rồi, là một quyển kinh thánh không có tốt.
So they ask me and they say, well, how will this help my life today in the year 2016?
Và họ hỏi tôi rằng, cái quyển kinh thánh cổ xưa này làm sao có thể giúp tôi trong cái cuộc sống của ngày hôm nay của năm 2016 này?
So I look at their life and find why is your life sad? Why does your life hurt?
Và khi tôi nhìn vào trong cuộc đời của những người đó, tôi hỏi là tại sao? Tôi hỏi họ tại sao cuộc đời của anh lại cảm thấy buồn bã như vậy?
And I tell them this Bible is the owner's manual, and I open it up and show them, look, here is how to fix your life.
Và tôi dẫn Kinh Thánh ra cũng như một cái bản hướng dẫn, và tôi chỉ rằng đây là những cái điều gì đó để giúp, để có thể chỉnh sửa lại trong cuộc đời của anh.
When I was a little boy and I was behaving foolish.
Và khi tôi làm một cậu bé nhỏ thì tôi cư xử rất là gọi là điên rồ á, rất là gọi là dại khờ.
My father would say, if you stop hitting yourself in the head with a hammer, you will stop hurting. If I would stop hitting myself in the head with a hammer, I would not hurt.
Và nếu mà tôi nói rằng, cha tôi nói rằng nếu mà tôi mà ngừng lấy cái búa đập đòn trong mình á, thì mình sẽ không có còn gọi là bị gọi là khờ dại nữa.
So I explain to my people this, and I tell them, you are hurting yourself. But here, maybe you're hurting with beer, maybe with marijuana, with drugs, you're hurting yourself. So then I show them in the Bible, stop this.
Và
it will stop hurting.
Và đối với những người của chúng tôi đó thì là có những người họ làm tổn hại chính cuộc đời họ bởi rượu, bia, tất cả mọi thứ. Và muốn lời Kinh Thánh đó, thì muốn họ phải dừng lại tất cả mọi thứ đó.
I enjoy this little girl because in my church we always have a little child who runs out.
Tôi thì trong hội thánh tôi cũng có những đứa nhỏ đâu, thì đây ta dạy cũng có những đứa nhỏ bò như vậy.
So I feel like I am at home. That's all right. I feel like I am at home when that happens.
Và tôi khi thấy nó bé thì tôi nghĩ là tôi giống như tôi đang ở nhà.
So what begins to prove the Bible to these people is in their marriage, their study in school, their prayer with God, their inner feelings, their conscience, all these things.
Và có thể để chứng minh Kinh Thánh cho những cái gọi là về hôn nhân, rồi trong gia đình, rồi trong những sự dạy dỗ, trong tất cả những cái loại mà sự dạy dỗ khuyên dạy trong đời sống của một người.
All those things become better when they obey the Bible.
Và tất cả những cái thứ đó trở nên tốt hơn khi cái người đó là cái người biết vâng lời Kinh Thánh.
So when they go home and they are away from church,
khi mà họ rời khỏi nhà thờ mà họ trở về nhà của mình,
now they are thinking, oh, that Bible is true.
Và khi họ bắt đầu suy nghĩ, à, Kinh Thánh là lẽ thật.
Because they go to the doctor, and the doctor can help them.
Và khi họ đến với bác sĩ, thì bác sĩ cũng không thể giúp đỡ họ được.
They go to a psychiatrist who gives them drugs. That cannot help them.
Và họ đi đến những cái nhà gọi là nhà tâm lý học á, cho họ những cái viên thuốc cũng không thể giúp đỡ họ được.
But now I have just taken this Bible and showed them very simple things, and it is helping them.
Và khi tôi mở Kinh Thánh ra và tôi giúp đỡ họ bằng những cái câu Kinh Thánh rất là đơn sơ, rất là đơn giản, và nhưng mà điều đó giúp đỡ họ được.
The problem with the new Bibles.
Cái nan đề mà có những cái bản Kinh Thánh mới.
They do not have that power.
Và trong những cái bản Kinh Thánh mới đó thì nó lại không có những cái năng quyền đó.
They have been changed too much.
Bởi vì nó có những nhiều cái sự thay đổi ở trong đó.
If a hospital needed very special medicine. If a hospital needed a very special medicine.
Nếu như một cái bệnh viện mà cần một cái loại thuốc rất là đặc biệt.
And a bad man found that medicine and he put powder in it to make more.
Và nếu như một cái người mà không tốt đó, họ bỏ những cái chất gọi là chất không tốt vào trong những cái viên thuốc đó để có thể làm lợi hơn.
Now when a person takes it, they get a little help, but not all the help they need.
Họ có thể cái viên thuốc đó thể giúp cho họ giúp ích một phần, nhưng mà không thể giúp hết cho những điều gì mà cái người đó đang cần.
So what I want is to take the medicine that has all the medicine in it. I want pure medicine.
Tôi muốn giúp đỡ cho người đó có một cái loại thuốc mà cái loại thuốc là loại thuốc giúp đỡ hoàn toàn, gọi là thuốc gọi là chính hãng ha. Ngày hôm nay là loại thuốc đúng á.
The King James Bible is pure medicine.
Và trong các bản kinh thánh kinh James thì đó là một cái loại thuốc gọi là chính thức.
It is very exact.
Đó là bởi vì nó rất là chính xác.
So when people in my church come, they complain and say, "Oh, this is so hard to read."
Và những cái người tín hữu trong hội thánh tôi đến than phiền với tôi nói rằng, "Oh, bản kinh thánh kinh James thì rất là đọc khó hiểu lắm."
I make them ashamed and I tell them I have lived in the Philippines and the people in the Philippines read it very well.
Và tôi chọc họ, tôi làm cho họ xấu hổ, tôi nói rằng những người mà sống ở Philippines đó, họ đọc những cái bản kinh thánh này, họ đọc cũng có thể hiểu được.
I tell them you are a lazy American.
Và tôi nói rằng quý vị là những người Mỹ rất là lười biếng.
Amen.
Yeah. And they begin to read it and I see that their ability to think becomes better.
Và khi tôi nói họ nói với họ thì bắt đầu họ suy nghĩ, khả năng suy nghĩ và họ trở nên được tốt hơn.
It is the most pure English in writing.
Và đó là một cái loại gọi là tiếng Anh đó, gọi là nguyên chất đó, và là nguyên văn đó, nguyên nghĩa đó, được viết ra trong cái bản kinh thánh King James.
Okay. One of the things that happens today is that people don't think any Bible is perfect.
Và có một cái vấn đề lớn ngày hôm nay thì nhiều người lại không thích gọi là họ không có nghĩ, họ không có tin rằng không có một cái loại một cái bản kinh thánh nào là gọi là chính xác cả.
They have been taught that there are many mistakes in every Bible.
Và khi mà họ khám phá ra, họ nói rằng là họ được dạy là có nhiều cái lỗi ở trong kinh thánh.
But Jesus Christ promised in Mark 13:31.
Nhưng mà Chúa Giêsu cũng có một lời hứa ở trong Mát 13:35.
13:31.
Yeah.
He said, "Heaven and earth shall pass away."
Trời đất sẽ qua đi.
But my words,
nhưng mà lời ta,
shall not pass away.
Không bao giờ qua đi.
So where are they?
Như vậy là cái lời đó đâu?
If a man tells me, "Well, we don't have them all."
Và nó là một người nói là tôi không có những cái bản kinh, có những cái lời kinh thánh.
I have to choose. Who told the truth? Did Jesus tell the truth, or is this man telling the truth?
Vậy mà tôi mới hỏi là như vậy, Chúa Giêsu sẽ nói lẽ thật hay là con người nói lẽ thật?
Jesus.
Exactly. Jesus is telling the truth. That's right. Yes. Amen. You win. You win the contest. You get the prize. So. The thing I tell my people is, where can we get those words? There is a promise from God.
Tôi nói với những tín hữu trong hội thánh tôi thì mình sẽ tìm những cái lẽ thật đó ở đâu?
Jesus gave us a clue.
Và Chúa Giêsu thì cho chúng ta giống như một cái manh mối ha, một cái gọi là cái ý để mà liên tưởng đến á.
He said, "You shall know them by their fruits."
Và các ngươi sẽ biết những điều đó bởi những cái bằng chứng, những cái chứng cớ.
So, if I go to a tree and I pick a fruit and I eat it,
và tôi đến một cái cây mà tôi hái cái trái cây của cái cây đó và tôi ăn,
and it makes me very sick.
Và cái trái cây đó tôi ăn vào thì làm cho tôi bệnh rất là nhiều.
That is a bad tree.
Okay, xong.
Okay. But another tree, if I go and I eat that fruit.
Mà một cái cây khác khi mà tôi đến tôi ăn cái cây của loại cây đó.
And I am healthy and it makes me happy. That is a good tree.
Mà cái cây đó làm cho tôi được khỏe mạnh, làm cho tôi rất là vui. Cái cây đó là loại cây tốt.
The history of the King James Bible is wherever it went, it brought real revival.
Và trong cái tiến trình của bản kinh thánh King James á, nó được diễn ra đó và nó làm nên nó là một loại kinh thánh chính xác.
Everywhere the NIV goes, modernism and liberalism take over.
Nhưng mà khi mà kinh thánh NIV đi đến đâu á thì sẽ làm cái nơi đó gọi là giống như gọi là thế giới vật chất, rồi moralism,
liberalism, modernism,
gọi là
yes.
tự do, gọi là phóng đại, phóng nặng, dạ.
So one tree is making people sick.
Một cái cây thì làm cho người ta bị bệnh.
One tree is making people better.
Còn cây thì làm cho người ta được tốt hơn.
Okay. So I want the good tree. That is the King James Bible.
Tôi muốn bảo là cây tốt, gọi là cây tốt đó là King James, King James.
I did not grow up with that Bible. When I was a young boy, I did not grow up with that.
Khi mà tôi nói thì tôi không được lớn lên ở trong được học cái loại ở trong bản kinh thánh King James.
Yeah. I was 24, 25 years old before I even read one.
Và tôi cho đến 24, 25 tuổi thì tôi cũng chưa bao giờ đọc ở trong bản đó.
But it changed my life.
Và rồi sau đó thì những cái điều đã change, đã thay đổi cuộc đời của tôi.
And God has shown me how to change many people's lives.
Và rồi Chúa đã hướng dẫn tôi để giúp đỡ để thay đổi nhiều cuộc đời của những người khác.
Isn't that what we want here?
Và đó là điều mà tôi cũng muốn được xảy ra ở tại đây.
If a family looked around and people had no grandchildren.
Nếu mà một cái gia đình nhìn xung quanh mà một cái gia đình nó không có những đứa cháu ở trong cái gia đình đó.
And all around on the street, no family has grandchildren.
Và ở trên xung quanh những cái khu vực lân cận đó mà cũng không có những cái gọi là những đứa cháu.
And then we look in the houses and there are no children.
Và khi nhìn ở trong những cái gia đình thì cũng không có con cháu.
We would say these families are dying.
Và chúng ta sẽ nói đây cái gia đình nó giống như sẽ chết.
They are not reproducing themselves.
Và cái gia đình đó giống như là không có gọi là sinh sản.
In the United States, the churches have stopped making new Christians.
They have stopped making new Christians. Tại Hoa Kỳ, một số hội thánh ngày hôm nay thì họ lại bị dừng lại trong cái việc mà giống như là mình đem những cái người để tin nhận Chúa.
So everywhere I go and I look, there are no new Christians in these churches, only the old families.
Và khi tôi đến một vài hội thánh thì không có những tín đồ mới, những cái tín hữu mới trong mà toàn là những cái gia đình cũ thôi.
God forbid that happen here. God don't let that happen.
Và Chúa thì coi như cấm và không có muốn cái điều đó xảy ra ở tại đất nước của chúng ta.
Should we take our break now?
I have one thing to say.
Yeah, take your say what you're going to say.
Okay.
Thank you, teacher. If something to say, then we take a break. We love God's people in the U.S. and in Vietnam.
Tôi yêu thương những người con cái của Chúa ở tại Hoa Kỳ cũng như ở tại Việt Nam.
Esther,
is it for us?
Yes.
Oh, thank you so much.
Pastor Asquith has written a book.
Mục sư John Asquith đã viết một quyển sách.
Teacher Paul has written a book.
Thầy Paul cũng viết tác giả của một quyển sách.
We took some of our own money and we hired a translator.
Yeah.
Had it translated. We pay for that.
Yeah. Ông họ cũng có những cái ngân quỹ cá nhân của mình á để chi trả cho cái việc mà để dịch thuật qua tiếng Việt.
And we took some of our money and we made some, had some photocopies of the book.
Và tôi cũng chi phí cho cái việc mà gọi là photo cho những quyển sách này.
Very easy in Vietnam.
Copyright no good.
We would like to, if you want a copy of the book, we want to give you a copy of, I give you a copy of my book, Pastor will give you a copy of his book.
And photocopy all they want.
Yeah, copy any, but you're welcome to have it. Let me tell you a little bit about it. This book, I'm very familiar with. Years ago, Vietnamese students asked me, "Teacher, your Bible is difficult to read. Thee, thou, thine. They use the words that are not common. And I am ESL, I'm English second language student. It's difficult for me." So I made a book. My wife encouraged me to write a book to help the students learn the King James sound.
Và trong những vài năm trước đây thì có những người hỏi tôi, the student ask you how to read the
Bible. Yeah, they say your King James is difficult.
Okay. Một số người thì hỏi cho tôi thì nói là bản King James đọc rất là khó, làm sao mình có thể đọc hiểu được.
I'm sorry, I forgot there was an interpreter. So the book is really, it's really to help the new student learn. If you want to try to read the King James Version, maybe you have like a helper to, so it's not difficult. And it will come alive. It'll bring up things that it'll become very interesting.
Nếu như quý vị muốn đọc kinh thánh tiếng Anh, đọc quý vị đọc bằng bản King James, thì cái quyển này là cái quyển sẽ giúp cho quý vị có thể hiểu được những cái điều mà gọi là mình nói bản kinh thánh.
That's the English copy, but we have the Vietnamese copy underneath. So then, oh, you got them both? And they're all in this one big pile there. Okay.
Sorry. All right. English and Vietnamese and both. Pastor, do you want to tell us a little bit about your book? What it is?
Can you introduce the book?
Okay, very quickly.
Yeah.
Yes,
apple.
I'm sorry?
I have not the same
Bible. Oh. Next time, apple. Okay? I promise I'll bring you one.
Maybe one too.
Yeah.
All right.
We'll do the best we can.
See, this is what my doctor helped me with, how to write these books.
Yeah.
Before, I knew this knowledge, but I could not put it down.
Yeah.
Okay? I will say this. First, I will talk about Brother Paul's book. Oh, Mr. Interpreter.
Yeah.
First, I will talk about Brother Paul's
book. Yeah.
I want just one moment. I want to talk about Brother Paul.
Dạ, nên điều đầu tiên thì tôi muốn giải về cái bài của tài liệu của thầy Paul.
For many years, I had a desire for a book like this.
Và có nhiều năm tháng trước đây tôi ao ước có một quyển sách giống như vậy.
I talked to many famous professors.
Và tôi cũng dạy cho nhiều những cái giáo sư rất là nổi tiếng.
I asked them, "Can you write a book like this?"
Và tôi hỏi họ là có thể viết một những quyển sách giống như vậy được không?
They all said no.
Họ nói họ không thể.
Then one day a friend handed me this book.
Và rồi một ngày nọ thì có một người đưa cho tôi một quyển sách.
And I was so happy to read this book.
Và khi mà tôi rất là vui và đọc được cái quyển sách.
So I found the author. That's how I found Teacher Paul.
Và đó là lý do tại sao mà tôi biết được thầy Paul.
And then I found out that he grew up very close to my home.
Và rồi tôi mới biết được ông là một người được lớn lên ở trong cái vùng rất là gần với cái vùng tôi sống.
Yeah, I'm so surprised. The whole world, this man grew up very close to me.
Thế giới này một người được lớn lên sống cái vùng rất là gần cái vùng của tôi.
In fact, when we were both bad people before we were saved, sometimes we even went to the same bad places.
Có thể là trước khi mà chúng tôi được cứu đó, chúng tôi có thể là những người rất là tệ, rất là xấu. Có thể là chúng tôi ở trong những cái nơi mà xấu đó cùng chung với nhau mà chúng tôi không biết chưa.
But so I love this book and I hope that God helps you with it.
Và tôi hy vọng quý vị đọc quyển sách này, quý vị sẽ giúp cho quý vị.
In this book, there's English, Vietnamese. If you want more, take it to copy center and make more. All right?
Đây là bản tiếng Anh và đây là bản được chuyển ngữ. Và nếu như quý vị muốn thì quý vị sẽ có thể có.
In this book, I explain how a translation can be inspired.
Và trong quyển sách này tôi đề cập đến cái việc mà chuyển ngữ, làm sao cái vấn đề gọi chuyển ngữ được sự hà hơi của Đức Chúa Trời.
Many people teach the only perfect Bible was the first one that the authors had.
Và những người họ dạy thì cái bản kinh thánh mà gọi là
tốt nhất
là do một cái người gọi tác giả đầu tiên viết.
Then they say today all those old Bibles are lost, so we don't know what the first Bible said.
Và nói là ngày hôm nay cái bản kinh thánh gốc nó bị mất rồi, cho nên không biết là ai có thể là nói về viết về cái quyển kinh thánh đó.
In this book, I show why that is bad thinking.
Và tôi trong quyển sách này tôi muốn chỉ ra đó là cái suy nghĩ rất là xấu, không có đúng.
Because again, Jesus promised, heaven and earth shall pass away, but my words shall never pass.
Chúng ta trở lại đó là lời hứa của Chúa, nó là trời đất qua đi nhưng mà lời ta không bao giờ.
Isaiah 59:21.
Ở trong Isaiah đoạn 59 câu 21.
The Lord says, "This is my covenant with them."
Và đây là Đức Giê-hô-va phán rằng đây là giao ước của ta.
The words that I have put into thy mouth.
Và lời mà ta đã để ở trong miệng ngươi
shall not depart out of thy mouth.
Và cái lời đó nó sẽ không gọi là qua đi, là nó không gọi là trở nên bị vô ích.
To thy seed and to thy seed's seed. In other words, to thy children and your children's children. This will never, they will never leave.
Và những cái lời đó có nghĩa là cho những cái gọi là những dòng dõi ha, cho những dòng dõi con cháu của mình.
So I ask people, where are those words?
Và tôi hỏi rằng những cái lời đó được chép ở đâu?
I tell a story in here, but I will tell it again. It is a very funny little story.
Đây có một câu chuyện tôi được viết ở trong quyển sách này, nhưng mà tôi muốn kể câu chuyện ở tại đây.
In Ireland, there is a legend about a thing called a leprechaun.
Ireland. Tại Ireland đó có một cái câu chuyện truyền thuyết là
leprechaun. He is called
a little man that lives in the forest.
He's a little man that lives in the forest.
Người nhỏ ra sống ở trong cái khu rừng.
And in the legend, he always has gold.
Và trong cái câu chuyện truyền thuyết này thì ở trong chỗ đó thì có gọi là ghost.
Gold. G-O-L-D. Gold.
Ghost.
Gold.
Bang. Okay.
Okay. Good.
Yeah. Sorry.
That's
gold. Yeah.
Always has gold.
Yeah. Silver and gold, right?
Yeah. Gold, yeah, like money, gold. Okay,
gold. Vàng như quý vị, yeah.
In the legend, if you can catch him, he must show you where his gold is.
Và trong cái câu chuyện đó nói là nếu mà mình đụng được cái người nhỏ đó thì cái người đó sẽ chỉ mình cái nơi vàng ở chỗ nào.
So there is a story that one day a little boy caught the leprechaun.
Và một cái ngày nọ thì có một cậu bé nhỏ cũng bắt chụp được cái người lùn đó.
The leprechaun is very sad, but the rules are he must show where his gold is.
Cái người nhỏ đó ha, người tí hon đó bắt đầu rất là buồn bởi vì biết rằng mình phải chỉ cái nơi để vàng đó.
So he takes the boy into the forest, and there were many thousands of trees, and he shows him one tree and says, "Buried here."
Và đem cái cậu bé đó vào khu rừng có hàng ngàn cái cây, nhưng mà đến với cái cây chỉ ra. Cái cây đó, ở dưới cái cây đó được vàng được chôn ở dưới đó.
So the boy does not have a shovel. He does not have.
Nhưng mà cái khó nghe là cậu bé này không có cái xẻng.
So he must go to his house to get a shovel.
Và là cậu bé này phải trở về nhà để lấy cái xẻng.
But then he is afraid he will not find this tree again.
Rồi nó rằng nó sợ tìm. Bởi vì không biết là cái cây nào.
Yeah. So he has a yellow scarf around his neck, and he takes it off and ties it around the tree.
Và anh ta có giống như một cái khăn quàng ha, cột vào cái cây mà được vàng chôn cái cây đó.
He is holding the leprechaun, and he makes the leprechaun promise he will not touch that scarf.
Và cái cậu bé này bắt cái cậu tí hon mới nói là không có được đụng vô cái cây này nghe chưa, không có được đụng vào trong cái gọi là cột cái nơ đó đó.
The leprechaun is sad, but he says, "Yes, I will not touch it."
Và cái cậu tí hon này nói, "Oh, hứa rằng là tôi sẽ không có đụng vào."
The little boy is so excited and he runs to his house and he comes back with a shovel.
Và cậu bé này bắt đầu vui quá, cô chạy về nhà để lấy cái xẻng bắt đầu quay trở lại cái cây đó.
And when he comes, there are thousands of trees with yellow scars on them.
Nhưng mà ông ta quay thì cả nhà cái cây nào cũng được một cái nơ hết.
So the leprechaun kept his promise. He did not touch that scar.
Và cái người tí họ nó hứa rằng là tôi không có đụng vào trong cái những cái cây đó.
God told the devil, "You cannot touch the Bible."
Và Chúa nói rằng là Chúa nói với ma quỷ là không có được đụng tới Kinh Thánh.
So he makes thousands of false Bibles.
Yeah.
He makes many false Bibles.
Và Chúa, he is been a god.
Right. So the thing is, the devil makes many false Bibles.
Like the leprechaun.
Yeah. Yeah.
Yeah.
Đức Chúa Trời nói rằng là okay, sorry.
Well, let's do this again, okay. Because that's when we want to get this right.
Yeah.
God told the devil, "You cannot touch the Bible."
Đức Chúa Trời phán với ma quỷ đó là ma quỷ không được đụng tới Kinh Thánh.
So the devil obeys God, but he makes many false Bibles.
Yeah. Ma quỷ vâng lời Chúa, không có đụng tới Kinh Thánh, nhưng mà nó làm cho những cái nhiều cái loại thánh giả.
Then he spreads the lie. There is no good Bible. He makes a lie and he puts it all around that people hear.
Thì ở đây có nghĩa là ma quỷ đó làm cho giống như có những cái điều giả dối và bản Kinh Thánh nó được đồng mở rộng ra.
But Jesus promised there would always be a perfect Bible.
Và nhưng mà Chúa Giêsu hứa rằng có một cái loại Kinh Thánh giống như hoàn hảo.
I am a witness. The King James Bible is that perfect Bible.
Và tôi đối với tôi thì tôi có thể trải nghiệm được một cái bản Kinh Thánh King James là một bản Kinh Thánh rất là tuyệt vời.
I also witness. We need a break.
Và tôi cũng hứa rằng chúng ta cần có sự giải lao.
Okay.